กลังวัตมังคันติยโสวัจจะสตาสมนาไนจะดัสนังกาลิตาธรรมะกาเตจายตัมมังกลังวัตมังตะโพจกรรมนาริยังจาริยสังจานาดัสนังเนปาลักไตรชิกริยาจาริตัมมังกลังวัตมังอสุรุกกรรมเมหิเจตังยาสนธรรมปฏิอโลกังวิรจังเขมังเอตังมังกลังวัตมังเอตาหิสานิกาตวานกาปะธรรมดาหิกาสัพพะตุสิงเกชันติตังเตตังมังกลังวัตมังอิงหันโภคิวไปโดยเนียมองโดยเทยตมเนื้อตายกีเป็นสาขัวเกิงยาคำโกเรากิงหันสาเพกีเด่นกิงบางน้องโอ้วีเจยยุงสังโกทั้งทาวางเยี่ยวเยี่ยวทั้งต่อกีเพียงเด่นเลยปัดเนื้อดันเลเพยตรงเนื้อน้องรอยยังหมอบบางกุ้งกินบางบางบางเลยเก็บบางชื่อเพียงบางยังลอยสิงีผู้ขังทำเขามองเดยมองเดยสองอันลันเป็นไงที่มีเมืองวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กผู้พลันเก้าเถื่อนในทุ่งที่ลอยหอยลอยอย่างใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่หาเคิ้นดังบันทีเหยียดรุ่งเยื่อนั้นทุ่งเด็กละผู้พลันเก้าเถื่อนเอาจุ่มเป็นทองเจิงเจิงดาลามเจิงจันเรื่องเธอทำลาโคมลันเก้าเดืองนาบังเงียเงียย่อยแก้วเรียงหองบังร้อยยึงเลยจังจันลาโคมลันเก้าเดืองเหนียวบังบังฉันทันจำสมเบอร์บาก็สมบังเงียเชื่อมเพียงลาโคมลันเก้าเดืองโคตีหันลุงฟ้าเยื่อมเป็นนาลำลาภูพลันเก้าเถื่อนสาลีตำเหนียงแหลงตือเจ๊กงใส่เสื้อติ้นดันต้องเกียร์ภาพลาภูพลันเก้าเถื่อนเบี้ยกุ้งเป็นเกียมเยื่อที่ตุ้มบาดีเอิ้นตุ้มเถื่อนเงียจันภาพลาภูพลันเก้าเถื่อนยันโยกสันเสื่อมว่าเถื่อนเหยียบเกียงตาม้อมตีตายดามหนึ่งภาพลาภูมินั้นก้าวเถื่อนสองปามันใจเถื่อนวิทันเดจึงโนวาเนียสร้างลาภูมินั้นก้าวเถื่อนที่สุขจำเบียดเลย
ดังดังดัง
คมเศร้าตื่นตายฝ่าโหเยี่ยมลาภูมินั้นก้าวเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทั้งได้เถื่อนอ้างว่าลาภูมินั้นก้าว
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Alicha thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Trân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối, 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 7 giờ 3 California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 sáng chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình trong lớp Phật pháp Buddha Dhamma đó là bài thông điệp của hy vọng sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, thông điệp của hy vọng sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay trước khi Thượng tọa Tuệ Siêu giảng, chúng tôi muốn được dành ít thời giờ để giới thiệu về giáo trình học mới, và sau đó thì sẽ Thượng tọa Tuệ Siêu có vài lời, rồi quý Phật tử sẽ đọc phần chánh mật, chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Tuệ Siêu giảng bài học ngày hôm nay. Trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma này, thưa quý vị, từ lâu chúng tôi có một cái ước mong, đó là làm thế nào mà quý Phật tử được nghe và tìm hiểu những đoạn kinh được trích từ ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Lý do mà chúng tôi muốn làm như vậy bởi vì chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng Tam Tạng Kinh Điển là một nguồn tài liệu vô tận, chẳng những phong phú về phương diện ý tưởng mà còn về ngôn ngữ. Và chúng tôi cũng đặc biệt muốn quý Phật tử làm quen với cổ văn được dùng ở trong Tam Tạng Kinh Điển, để một ngày nào đó khi quý Phật tử cầm quyển kinh lên thì quý vị sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng bởi vì quý vị đã quen thuộc. Thì quả thật trong thời gian vừa qua đó, có một điều rất là đáng hoan hỷ là mặc dù những bài học được chúng tôi trích từ ở trong Tam Tạng ra do những bản dịch như là của Hòa Thượng Minh Châu, của Thượng tọa Tuệ Siêu hay là của Chị Cao Nguyệt Thiên, quý vị Phật tử đã rất là kiên nhẫn. Chẳng những quý vị kiên nhẫn mà quý vị đã tham dự một cách rất là đều đặn cho chương trình tu học của chúng ta ở đây mỗi ngày. Thế nhưng có một điểm mà chúng tôi vẫn cảm thấy rất là áy náy, đó là thỉnh thoảng có những bài kinh rất dài, dài đến nỗi mà chúng ta chỉ đọc xong thì đã chiếm hết phân nửa thì giờ sinh hoạt, rồi sau đó thì các vị giảng sư giảng thì nó lại ngắn, nó không có tương xứng với cái bài kinh đó, là bởi vì thời lượng không cho phép. Và thưa quý vị, rồi có ngày thì chúng ta có thảo luận được nhiều, có ngày chúng ta không thảo luận được. và đặc biệt có nhiều vị thì cảm thấy rất khó để theo dõi trọn vẹn bài kinh. Nghĩa là quý vị đã thực sự kiên nhẫn là theo dõi đến đâu hay đến đó. Sau một thời gian sinh hoạt, có lẽ là đã hơn 9 năm rồi, ở trong Thao Thóc, qua Trung Diệu Pháp và hiện tại đổi thành Trung Phật Pháp Buddha Dhamma, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng tôi cùng các vị giảng sư sẽ làm hai việc như là một nỗ lực để đáp lại niềm tin của quý Phật tử. Thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục trung thành với cái quan niệm là tất cả những gì mà chúng ta giảng dạy ở tại đây đều phải y cứ trên Tam Tạng Kinh Điển, và ở đây là Tam Tạng Pali. Điều thứ hai là chúng tôi xin tình nguyện làm một việc là cố gắng để giảng lược, tức là để viết lại một cách ngắn gọn, và chúng tôi sẽ ghi chép vào trong đó xuất xứ rõ ràng để quý Phật tử có thể tiện dịp theo dõi và đọc lại những điều này trong Tam Tạng, thẳng vào Tam Tạng nếu quý vị muốn. Thưa quý Phật tử, ở trong văn học của Nhật Bản đó, họ có một cái thể thơ mà trước đây chúng tôi đã từng giới thiệu với quý vị ở đây qua bài viết của Đại Đức Quyên Minh, đó là hài cú. Hài cú có lẽ là một thể loại của văn học chịu ảnh hưởng của thiền Zen, tức là thiền tông Nhật Bản. Người ta muốn viết như thế nào thật sự rất là ngắn gọn, và từ cái sự ngắn gọn đó họ có thể diễn tả được, có thể phô diễn được những ý tưởng mà không có dư thừa. Dĩ nhiên đôi khi hài cú quá ngắn gọn làm cho chúng ta cảm thấy là đơn điệu, nhưng mà thứ thì ở một mặt khác thì hài cú mang lại cho chúng ta những cái cảm nhận rất là gần với thực tại, mà không có tô hồng chút lục, không có vẻ gắn thêm chân. Thứ gì ở trong văn học Việt Nam thì vài năm trước đây chúng tôi có đọc được một cái thể loại, không biết là chúng tôi dùng chữ thể loại có đúng hay không, có chính xác hay không, nhưng mà đó là những cái chuyện ngắn ở trong vòng 100 chữ. Và 100 chữ mà có thể viết thành một chuyện ngắn thì quả thực là đòi hỏi phải có văn tài để có thể diễn đạt được một cái điều gì đó. Dĩ nhiên là chúng ta kể chuyện thì chúng ta có thể vài ba câu, vài ba lời cũng thành chuyện, nhưng mà viết thành một cái chuyện ngắn trong vòng 100 chữ mà có thể diễn đạt được những cái ý tưởng khiến cho chúng ta cảm động, hay là khiến cho chúng ta cảm thấy thích thú để theo dõi, thì chúng tôi nghĩ đó là một nghệ thuật. Những đoạn văn 100 chữ như vậy đó đối với chúng tôi là một cái hứa hẹn rất đặc biệt ở cho cái nền văn học của chúng ta, bởi vì chúng ta hay nói thừa lời thừa ý, và từ những cái ý niệm về hài cú của Nhật Bản và những chuyện ngắn 100 chữ của Việt Nam thì chúng tôi là nghĩ đến một điểm là không nhất thiết là chúng ta phải gò bó quá ở trong những cái gò bó quá ở trong những con số, ví dụ như là phải 100 chữ, nhưng mà chúng ta nên tự đặt cho mình một cái kỷ luật là làm thế nào mà chúng ta có thể minh họa được lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong những cái bài viết tương đối là gọn, gọn đến nỗi mà chúng ta có thể post được ở trên màn ảnh của Thao Thóc với cái màn ảnh bình thường trọn cả bài học. Quý Phật tử đọc trên đó thì quý vị có thể theo dõi được là hôm nay đề tài nói gì, và những đoạn văn này sẽ chứa đựng từ 100 cho đến 150 chữ. Chúng tôi sẽ viết không dài lắm, nhưng mà chúng tôi sẽ tự nguyện làm một công việc, đó là tóm tắt thay cho quý Phật tử. Thay vì quý vị đọc một bài kinh rất dài thì chúng tôi sẽ tóm tắt những đoạn ngắn, và chúng tôi nghĩ rằng những cái tóm tắt như vậy đó sẽ có lợi cho quý vị theo dõi bài học. Đồng thời chúng tôi sẽ soạn thêm một phần gọi là những điểm chính của những cái đoạn, những đoạn văn như vậy. Tại sao chúng tôi soạn những điểm chính là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng trong một câu chuyện ngắn đó, chúng ta có vài ba gợi ý, có thể là ba, có thể là bốn, nhưng mà không có nhiều. Chúng tôi chủ trương là không có nhiều ở trong những đoạn văn như vậy, là bởi vì kinh nghiệm xưa nay cho chúng ta thấy rằng, ngoại trừ khi mà chúng ta nghiên cứu thẳng vào trong kinh sách, những lúc mà chúng ta nghe nghe pháp, hay là những lúc chúng ta đàm luận, mà nếu sau cuộc đàm luận nghe pháp đó mà chúng ta nhớ được một vài điều, và ít nhất là ba hay bốn điều, thì như vậy là đủ lợi lạc, chứ chúng ta không cần nhớ nhiều lắm. Đã lâu lắm rồi, ở tại Hoa Kỳ đó, người ta có ra một cái tạp chí, đó là tờ Reader's Digest. Tờ Reader's Digest này là một tạp chí làm cái công việc là đọc thay cho người đọc. Có nghĩa là họ sưu tập những câu chuyện, những bài nói, những gợi ý, và được đặt vào trong những cái bài giảng mà có cái có một cái sườn khoảng chừng 5-7 điểm gì đó, nhưng mà những điểm nó nêu rõ. Do đó chúng ta đọc vào chúng ta cảm thấy rất là dễ nhớ, và rất dễ nhớ. Ví dụ như họ nói về chuyện là làm thế nào để có một chuyến đi nghỉ hè lý thú, thế thì chúng ta nói tràn gian đại hải, thì họ gom vào 5 điểm chính. Thì 5 điểm chính này sẽ mang lại lợi lạc cho cái người đọc. Và chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, vào chùa thì chính sư trưởng là người đề ra một cái cách học, một cách học mà nó ảnh hưởng đến anh em huynh đệ của chúng tôi sau này rất là nhiều, xuyên qua những tập như pháp âm tập 1, pháp âm tập 2, pháp âm tập 3 chẳng hạn. Những tập pháp âm đó thì sư trưởng cũng dùng một cách như chúng tôi vừa nói, là trong một bài pháp khoảng chừng trên dưới từ 30 đến 45 phút, cố gắng để trình bày không có quá nhiều điều, áp dụng một pháp số như là 5 điều là lý tưởng. Ngoài ra thì nếu không thì nếu dài lắm thì 10 điều, nhưng mà đặc biệt thường là có những điều rõ ràng. Và về sau này thì khi mà chúng tôi được đào sâu vào trong Tam Tạng, thì chúng tôi thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài cũng có những bài nói chuyện mà Ngài dùng một điều mà chúng ta gọi là pháp số, sau này được sưu tầm ở trong, được kết tập ở trong một cái tạng mà chúng ta thường thường nghe, đó là Kinh Tăng Chi Bộ. Và chúng ta có một cái tác phẩm mà của Thượng Tọa Thiệu Siêu thực hiện, đó là Kho Tàng Pháp Học, thì cũng dựa trên những cái đề tài mà gồm có những chi pháp, và theo cái số thứ tự, ví dụ như pháp có 3 chi pháp, 4 chi pháp, 5 chi, vân vân. Những điều này sẽ giúp cho quý vị nhớ nhiều hơn. Chúng tôi thưa với quý Phật tử một điều là mặc dù rất là bận rộn với nhiều việc, nhưng mà chúng tôi muốn quý Phật tử hiểu là chư tăng có mặt ở trong room ở đây thực sự rất là quý trọng thời giờ của quý Phật tử vào trong room để nghe pháp. Một ngày quý vị có 2 tiếng đồng hồ vào trong room nghe pháp, nếu chúng ta cố gắng chịu khó thì sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều. Chúng tôi không nói rằng 2 tiếng đồng hồ đó ngắn hay dài, mà chúng tôi chỉ nói rằng nếu chúng ta tận dụng và làm sao làm tốt được 2 tiếng đồng hồ đó, và mỗi ngày chỉ 2 tiếng thôi, thì chúng ta có thể nhắc lại lời của Đức Phật dạy, nhắc lại những gì được ghi chép ở trong kinh điển, và có thể đem vào những điều ngắn gọn đó vào trong lòng của chúng ta, có dịp để mà chúng ta ngồi xuống để mà thảo luận, để suy tư. Thì thưa quý vị, đối với chúng tôi điều đó là điều thực sự rất là quý báu. Thật ra thì mỗi một người tu tập đó có một cái hạnh, một phương pháp tu khác nhau. Có người tu tập thì thích tụng kinh, mỗi ngày tụng 2 thời hay là 1 thời kinh, hay là có những người tu tập thì một ngày ngồi thiền 1 giờ. Chúng ta cũng có thể tu tập một ngày có được 2 giờ để nghe pháp, để thảo luận về pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài những cái sinh hoạt khác, thì sinh hoạt này nó là cái sinh hoạt rất là lợi lạc, rất căn bản. Do vì thưa quý vị, đã gần 10 năm rồi, hơn 9 năm rồi chúng ta sinh hoạt ở tại đây, rất là cảm kích là chư vị giảng sư đã tiếp tục và luôn luôn tiếp tục để trợ duyên, làm thế nào chúng ta duy trì những giờ giấc như vậy. Chúng tôi biết rằng có nhiều Phật tử và chư tăng chung quanh chúng tôi thường hay trách chúng tôi một điều là tại sao mà ngày nào cũng dành thời giờ vào buổi sáng thay vì việc đó chúng ta phải làm nhiều việc khác. Chúng tôi cũng đã tâm sự với quý vị rất là nhiều. Nếu chúng ta là người con của Đức Phật mà chúng ta không dành thời giờ để tìm hiểu, để suy niệm, để thâm nhập lời dạy của Đức Phật, thì chúng tôi không biết là còn có việc gì khác mà quan trọng hơn. Và do vậy, thì giờ nào mà chư vị giảng sư có được, thì giờ nào mà quý vị có được, dành ở trong room này, chúng tôi không nghĩ rằng điều đó nó quan trọng với việc danh, với chuyện lợi, với những cái chuyện thế gian. Mà nó có điều quan trọng chính là chúng ta có những giờ phút để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không quên Đức Phật, không quên đi lời dạy của Ngài. Chúng ta được sống gần với lời dạy của Ngài. Và như là ở trong kinh Hạnh Phúc có nói rằng những ai mà tùy thời nghe Pháp, tùy thời đàm luận Pháp, thì đó là những cái phúc lành cao thượng hay là điềm lành tối thượng. Thì nghĩ cách nào đi nữa, chúng ta trở lại với một trọng điểm là chúng ta phải tận dụng cho tốt 2 giờ đồng hồ có mặt ở trong room này. Và chúng tôi tin rằng với 2 giờ đồng hồ đó, nếu chúng ta chịu khó một chút thì chúng ta sẽ thu lượm được nhiều lợi lạc hơn. Và nhiều lần trước đây chúng tôi cũng thưa với quý Phật tử rằng chúng ta đặc biệt là phải cải thiện việc công việc của mình. Và với điều này, với cái tâm niệm này, chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý Phật tử một giáo trình mới là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc là trích lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng mà rồi chúng tôi sẽ tóm tắt ở trong những cái đoạn văn ngắn chừng 100 cho đến 200 chữ và mỗi ngày với những điểm chính. Và những điểm này chúng tôi sẽ ghi vào đó xuất xứ để quý vị có thể tra thẳng vào trong Tam Tạng Kinh Điển. Thì như vậy quý vị sẽ không mất nhiều thời giờ. Chúng tôi cũng thêm vào đó những điểm chính để các vị giảng sư gửi đến quý vị Phật tử và quý Phật tử đọc đó. Quý vị có thể chú tâm đến những cái trọng điểm được gói ghém ở trong những cái bản tóm lược. Bây giờ thì bởi vì hôm nay thì quý vị chúng ta bước qua giáo trình mới và thưa tôi vị tự sư cũng sẽ là vị giảng sư của bài thứ nhất hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi qua giáo trình mới thì xin thay mặt đại chính chúng kính cung thỉnh thưa tôi tự sư có vài lời trước khi chúng ta đọc một bài học, kính cung thỉnh thưa tôi.
Nam mô Phật Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Ở trong cái công việc mà chúng tôi làm hàng ngày đó là cái việc dạy, giảng dạy ở các trường lớp, thì chúng tôi cũng rất là quen thuộc với cái cách mình soạn ra cái giáo trình tóm lược nội dung của bài học. Để làm cái cua bài cho học sinh, sinh viên. Và từ cái cua bài tóm gọn đó thì cái vị giảng viên có cái trách nhiệm là mở rộng. Chúng tôi cũng đã quen với cái công việc đó. Vì vậy khi mà thượng tọa Giác Đẳng đề xướng cái giáo trình mới, cái cách làm tóm gọn nội dung hay là tóm gọn ý chính của bài học, chúng tôi rất là quan thị. Và như thượng tọa Giác Đẳng có nói khi nãy, chúng ta cũng biết là nếu mà chúng ta trích dẫn bài học cả một cái bài kinh, có đôi khi bài kinh nó quá dài đến độ mà đọc xong cái bài kinh đó là chỉ mất cái thời gian, vì ẩn sư không có thời gian để giảng giải, bởi vì chúng ta chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi. Và cũng có hôm thì chúng ta không có cái thời gian để mà thảo luận nữa, sau khi vị giảng sư giảng xong đã hết giờ. Một mặt khác, ở đây chúng tôi thấy rằng khi một cái bài kinh đã trích dẫn và các vị MC đọc bài đã dài như vậy, thì vị giảng sư không còn gì để nói. Không lẽ là giảng lặp lại cái bài kinh đó cũng như các vị MC đã đọc? Còn nếu như mà tóm tắt như vậy thì không phải là giảng, không phải là giảng kinh nữa, mà chỉ là làm cái công việc đúc kết nội dung. Đó là chưa nói đến vấn đề là có nhiều vị giảng sư không thể đúc kết nội dung được khi bài kinh quá dài, mà vị này không có quen cái việc giảng dạy đúc kết nội dung hay làm giáo trình. Vì thế cho nên Thượng tọa Giác Đẳng tình nguyện để làm cái công việc tóm gọn nội dung của bài học, để từ đó giảng sư nắm được ý chính và giảng rộng ra, vừa là có công việc để cho các vị giảng sư làm, mà cũng vừa là để cho các vị giảng sư có thể nắm bắt được ý chính của cái bài học. Lại thêm một điểm khác là các Phật tử khi mà ghé mắt đọc vào cái bài được tóm tắt nội dung đó, có thể nắm được cái ý nghĩa, nhớ được cái ý nghĩa rất rõ ràng. Vì thế cho nên cảm nhận của chúng tôi là cái giáo trình mới sẽ rất bổ ích và có lợi ích nhiều cho cả người giảng, giảng pháp mà cũng người nghe pháp, nên chúng tôi tán thành và hoan hỷ xa thú với cái giáo trình mới. Đó là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ cảm nghĩ của mình trước khi chúng ta bắt đầu bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, trên trường thưa tôi tự sự. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là an lạc, rất là quan hệ trong cuộc sống là tới phía dược quan pháp. Thì từ trước tới giờ, phải nói một điều rằng chúng tôi có được một cái sự may mắn rất lớn là có Thượng tọa Thừa Sư. Hầu như chúng tôi đề xướng ra việc hoàn pháp gì thì Thượng tọa cũng tùy thị và ủng hộ hết, ủng hộ và hết lòng ủng hộ, và nhờ vậy chúng ta duy trì được rung đến ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử Hoàng Hỷ đọc cho bài phần chánh kinh ngày hôm nay, đó là thông điệp của hy vọng. Và sau bài giảng Thượng tọa Thừa Sư thì chúng tôi xin có một vài lời để giới thiệu về một công trình văn hóa mà chúng tôi sẽ làm trong năm tới liên quan đến bài giảng này. Nhưng mà trước nhất là xin mời cô Kính Hạnh Khoa Nghĩ đọc cho bài học ngày hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào với cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng trích giảng. Thông điệp của hy vọng. Sau khi thành đạo, có một ngày, Đức Thế Tôn an tọa dưới cội cây Acha Ba Lá. Bất chợt, Ngài nghĩ rằng, giáo pháp mà Như Lai đã giác ngộ, quả thật thầm thâm vi diệu, khó cho chúng sanh nhận hiểu. Đại Phạm Thiên, Xá Hâm Bát Tiếng, đọc được ý tưởng này hiện ra trước Đức Thế Tôn. Cung thỉnh Ngài tuyên thuyết giáo pháp vì sẽ có chúng sanh lãnh hội được. Đức Thiện Thệ dùng Phật nhãn quan sát thế gian. Ngài thấy rằng chúng sanh trong đời như những đóa sen có mầm còn ở trong bùn, có hoa đã mọc trong nước, cũng có nụ đã ươm lên khỏi mặt hồ, có những hoa sen đã nở sẵn sàng đón nhận ánh sáng ban mai. Đức Phật đã tuyên bố cánh cửa bất tử rộng mở, những ai có tai muốn nghe có thể xóa tan những tin tưởng sai lạc. Con đường hóa đạo của Đức Điều Ngự khởi đi từ đó. Maha Bất Cá Lục Tạng. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin cảm ơn Phật tử Kính Hạnh đã đọc bài học. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, sự xuất hiện của Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác ở thế gian này quả thật là quý hiếm, và đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh, chư thiên và nhân loại. Thế nhưng có điều chúng ta cũng nên hiểu, là thông lệ của chư Phật đi hoằng pháp phải do đại diện của chúng sanh cung thỉnh. Chứ sau khi giác ngộ xong, chư Phật không có đi giảng pháp liền cho chúng sanh. Đó là cái thông lệ của chư Phật. Và khi mà Đức Thế Tôn lại suy nghĩ pháp mà Ngài giác ngộ thật là thâm sâu, khó hiểu, trong khi đó thì chúng sanh bị vương phiền não nhiều, trong mắt có bụi trần nhiều, khó mà lãnh hội được giáo pháp. Khi Đức Thế Tôn khởi lên ý nghĩ này thì Phạm Thiên Tam Bát Tín với tâm tư của mình hiểu được ý nghĩ của Đức Thế Tôn, bèn suy nghĩ rằng nếu Đức Thế Tôn không thuyết pháp thì thế gian này sẽ bị chìm trong bóng tối, sẽ bị tiêu diệt. Do vậy Phạm Thiên Sampati liền hiện xuống ở người trước mặt Đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài và cầu thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Phạm Thiên Sampati đã khéo đưa lên một hình ảnh mang cái tính cách thuyết phục, đó là ví dụ về hoa sen. Mặc dù thế gian này ô trược, chúng sinh sống trong bóng tối đa phần là bị phiền não, nhưng mà cũng có những chúng sinh từ trong quá khứ với tâm hướng thiện tầm cầu cái sự giải thoát ở tương lai và cố gắng thực hành những công đức, những cái phước báo qua la mật để ngay trong đời sống này khi có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, họ có thể lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật. Cũng giống như ở trong đầm, một cái đầm sen, một cái ao sen, có những ngó sen nó còn nằm ở trong đất bùn, nhưng mà cũng có những ngó sen nó vượt lên khỏi bụng. Rồi có những bút sen nó mọc trồi lên khỏi nước, và có những hoa sen đã nở những cánh sen dưới ánh nắng mặt trời, sẵn sàng để tiếp nhận ánh sáng đó. Với ví dụ này, Phạm Thiên Sampati đã làm cho Đức Phật suy nghĩ. Ngài dùng tuệ nhãn suy xét về thế gian. Quả thật vậy, trong thế gian này có những chúng sanh vô minh tâm tối, ác nghiệp dày đặc. Họ giống như những cái ngó sen còn chôn lấp dưới đáy bụng. Cũng có những chúng sanh giống như những ngó sen mà vượt lên khỏi mặt bùn, đó là những chúng sanh mặc dù chưa có sẵn sàng để lãnh hội giáo lý ngay trong hiện tại, thành tựu mục đích cứu cánh giải thoát, nhưng mà ít ra những chúng sanh này họ khi đã đặt niềm tin ở Đức Phật, ở giáo pháp, ở tăng chúng và làm các cái thiện sự, các cái công đức, thì họ cũng vẫn có thể hưởng được hạnh phúc nhân thiên trong tương lai. Rồi có những chúng sanh giống như những cái bút sen mọc vượt lên khỏi mặt nước, mặc dù chưa nở ra để sẵn sàng hứng ánh nắng mặt trời, nhưng mà họ đã vượt lên khỏi mặt nước, giống như là những chúng sanh họ có duyên lành sau khi nghe được Đức Thế Tôn thuyết pháp, họ giác ngộ hiểu được chân tướng của sự vật và chứng được đạo quả hữu học từ Tu Đà Quần cho đến A-na-hàm. Có một chúng sanh, có một số chúng sanh trong đời này mắt ít nhiễm bụi, tức là ít có nhiễm phiền não. Và những chúng sanh này sẵn sàng lãnh hội giáo lý của Đức Phật để chứng đạt quả vị A-la-hán ngay trong cái sống này, để làm cho sanh tận phạm hạnh viên thành, và sau đời sống này không còn đời sống khác. Đó là những vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật, như là những đóa sen đã xòe cánh, đã nở ra, sẵn sàng hứng đầy đủ ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Thì khi mà Đức Thế Tôn xét thấy như vậy, với lòng đại bi Ngài đã vì lợi lạc của quần sanh, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại, Ngài đã tuyên bố cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Để có thể xóa tan những cái tin tưởng sai lạc, và sau khi Đức Thế Tôn này tuyên bố với Phạm Thiên Sam-pa-tí như vậy, đó là cái sự nhận lời, một cái thông điệp hoằng pháp. Mà thông điệp này chúng ta gọi là cái thông điệp hy vọng của hy vọng. Vì trong suốt một thời gian dài, kể từ khi Đức Phật Kassapa viên tịch Niết Bàn cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật của chúng ta ngay trong thời hiện tại, trong thời gian dài đó, một số chúng sanh đã phải chịu khổ do vì sống trong vô minh bóng tối, họ tạo những cái ác nghiệp, để rồi họ phải bị chìm sâu vào trong vùng đất bụt. Và trong thời gian dài đó cũng có những chúng sanh có sự nhàm chán, ác pháp và thích thú thiện pháp, họ tạo thiện pháp. Có những chúng sinh họ phát nguyện là một vị Bồ Tát, thực hành Ba La Mật để chờ đợi một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, là họ sẵn sàng đi vào cái con đường, đi vào cái cửa bất tử mà Đức Phật đã rộng mở. Thì đối với những chúng sanh mà có hy vọng như thế, bây giờ khi mà Đức Phật Ngài đã nhận lời với Phạm Thiên Sam-pa-tí, Ngài sẽ mở cánh cửa bất tử, Ngài vạch ra cái con đường, làm khơi dậy cái con đường Niết Bàn. Thì đó là một niềm hy vọng lớn cho tất cả chúng sanh. Thậm chí thưa quý vị, có những chúng sanh mà ngay trong hiện tại này họ không có thể đắc được đạo quả. Như là những chúng sanh mang thân là loài xuất sanh, như là mãng xà Buchalinga hoặc là voi Nalagiri, hay là tượng chúa Pali Leyaka, vân vân. Những chúng sanh bàn sanh đó, xuất sanh đó, mặc dù ngay trong hiện tại không đắc được đạo quả vì mang thân thú vật, nhưng mà vì nhờ có ánh sáng Phật pháp chiếu rọi trong thế gian này, nhờ có sự xuất hiện của Đức Phật đã gieo vào lòng họ một niềm tin, và chính nhờ niềm tin đó mà họ sẽ giải thoát khỏi, chúng sanh đó sẽ giải thoát khỏi cái thân bàn sanh và sanh về cõi trời. Hoặc là ngay trong hiện tại họ nhờ cái niềm tin đó, những con vật đó Đức Thế Tôn tuyên bố rằng trong tương lai khi mà chuyển kiếp sanh trở lại làm người thì chúng sẽ có nhiều cái lợi lạc, lúc đó sẽ thành tựu được quả vị giải thoát. Còn nói chi là những chúng sanh mà họ sẵn sàng giống như những đóa sen nở trên mặt nước để hứng lấy ánh nắng ban mai, thì đối với những chúng sanh này chỉ nghe Đức Phật ngài thuyết lên một bài kệ thôi, ngài nói lên một câu nói có ý nghĩa đặc biệt thì họ đã giác ngộ, đã chứng quả vị A-la-hán. Thì như vậy tất cả những chúng sanh nào hy vọng được sanh về cảnh giới an lạc thì khi mà Đức Thế Tôn tiên thuyết về giáo lý, họ nương theo đó thực hành những công hạnh, những phước báo, họ sẽ sanh về cõi trời đúng như tâm nguyện của họ. Những chúng sanh nào mà họ ao ước, họ hy vọng để thành tựu sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, thì khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, họ đã lãnh hội và họ đã mãn nguyện. Sau khi họ lãnh hội giáo lý, họ đã chứng được quả vị từ Tu Đà Quần đến A-la-hán. Do đó, lời tuyên bố của Đức Phật khi Phạm Thiên Sambati cầu thỉnh ngài thuyết pháp độ đời, lời tuyên bố đó như là một thông điệp của hy vọng. Giờ đây tất cả chúng ta cũng có lẽ là những người đang hy vọng, mặc dù đa phần chúng ta trong cái thời kỳ này chúng ta không có hy vọng đắc được quả giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này, nhưng mà ít ra bây giờ chúng ta là những người xuất gia, là những vị tỳ kheo, những vị sa di, hay là những cận sự nam cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, chúng ta cũng có rất nhiều hy vọng ở tương lai. Hy vọng nhờ những cái thiện pháp này mà chúng ta làm được, do thực hành theo giáo lý của Đức Phật để được sanh về cảnh giới an lạc, không có bị sa đọa vào cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la. Cái sự hy vọng đó chúng ta sẽ được toại nguyện khi mà giáo pháp được tuyên thuyết. Rồi lại nữa, nếu như những ai có hy vọng, có hoài bão giải thoát ở trong tương lai, vào một cái thời kỳ của một vị chánh đẳng chánh giác nào đó, thì người này chính ngay trong hiện tại do nghe pháp, hiểu pháp của Đức Phật Gotama mà người đó sẽ đi vào cái con đường chánh đạo. Nhờ chánh kiến này, nhờ cái sự chánh tinh tấn này mà họ tạo được cái nhân duyên để sẵn sàng lĩnh hội giáo lý mà Đức Phật ở tương lai sẽ tuyên thuyết. Trong thời kỳ của Đức Phật còn hiện tiền, đa phần những người xuất gia vào trong giáo pháp đều đặt một cái tâm nguyện, một cái hy vọng là sẽ đắc đạo quả ngay trong cái sống hiện tại, và các vị đó đã thành công. Có những vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp trong những năm đầu tu tập không có kết quả, nhưng mà rồi sau đó thì các vị này với cái phước báo thiện duyên đã có, cuối cùng thì vị đó cũng đắc được. Thậm chí như là tỳ khưu Gotika, đã sáu lần nỗ lực thiền định nhưng mà không chứng đạt được cái gì cả. Nhưng rồi vị đó cũng vẫn còn một tia hy vọng, để đến khi mà vị đó nhờ người tìm cho mình một con dao và dùng con dao đó để viên sinh. Nhưng mà khi sắp lâm chung thì tỳ khưu Gotika đã liên tục giữ chánh niệm và tỉnh giác bằng cái trí tuệ hiểu pháp của Đức Thế Tôn. Vị đó đã chứng được đạo quả trước khi mạng sống bị kết thúc. Dầu cho vị đó đắc đạo tột mạng, nhưng mà niềm hy vọng của vị đó cuối cùng cũng đã thành tựu. Ác ma lúc bấy giờ đã tìm kiếm khắp nơi Đông Tây Nam Bắc để tìm cái sự tái sanh của tỳ khưu Gotika, nhưng mà ác ma vô vọng, không thể tìm gặp được. Và Đức Phật này đã chỉ cho các tỳ kheo thấy rằng cái làn khói đen di chuyển từ đông sang tây, nam sang bắc, đó là ác ma muốn đi tìm cái sự tái sanh của vị này. Nhưng này các tỳ kheo, ác ma không thể tìm thấy được, bởi vì tỳ kheo Gotika đã viên tịch niết bàn, và cái chết của vị đó là cái chết không có lỗi lầm, bởi vì việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thậm chí là một người mà chúng ta tạm gọi là bất hạnh như vậy đó, nhưng mà cái mục đích cao cả, cái lý tưởng cao cả mà vị ấy đã kỳ vọng thì cũng nhờ cái giáo pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết mà vị ấy đã thành công. Cho nên khi chúng ta ngay trong hiện tại Nếu mà chúng ta có hy vọng, đặt hy vọng sẽ chứng quả ngay trong cái sống hiện tại, thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, chúng ta phải tinh tấn nhiều hơn, phải đạt được cái niềm tin theo Phật Pháp. Nhưng mà nếu không đi nữa thì khi chúng ta tạo cái phước duyên gì, chúng ta cũng đều có một cái nguyện ước y đăng vui nhăn đi bà nát sắp phải chạy vô phù tú, nguyện do phước báo này hãy làm duyên đến Niết Bàn, thì chắc chắn là trong tương lai, dù sớm hay là muộn thì cũng sẽ đắc được đạo quả. Người Phật tử chúng ta bây giờ rất may mắn, mặc dù chúng ta sinh trong thời hậu thế sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nhưng mà chúng ta vẫn còn có được cái niềm tin đối với lời dạy của Đức Phật, và lời dạy ấy còn được ghi chép đầy đủ trong kinh điển Tập Tạng. Sau khi chúng ta nghe, chúng ta khởi lên cái lòng tin và chúng ta thực hành những cái thiện sự, hay là chúng ta xuất gia vào trong giáo pháp và cố gắng tu tập giữ giới thiền định, thì chúng ta cũng sẽ thành tựu trong tương lai thôi thôi. Bởi vì khi mà chúng ta đọc được cái bài học này, chúng ta mới cảm nhận được một điều là sự xuất hiện của Đức Phật quả thật là quý hiếm. Và khi mà Đức Thế Tôn tuyên bố về cánh cửa bất tử đã rộng mở, thì điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy an lòng, chúng ta cảm thấy có hy vọng. Bây giờ chỉ còn có một việc là làm sao chúng ta hiểu được lời của Đức Phật dạy, và làm sao chúng ta có cái sự, chúng ta có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật, với giáo pháp. Và để rồi cuối cùng chúng ta sẽ thành tựu được. Quý vị hãy làm như vậy. Pichu Puthana Bhupado, sự xuất hiện của một vị Phật ở đời thật là khó khăn, quý hiếm. Khi mà Ngài tuyên bố về giáo lý, chúng ta, người mà nghe hiểu được giáo lý của Đức Phật là một điều quý hiếm. Một người sau khi nghe hiểu được giáo lý của Đức Phật và đem tuyên bố, đem tuyên thuyết giáo lý ấy đến với người khác nữa, thì người này cũng là một nhân vật quý hiếm. Và người mà hiểu được pháp của Đức Phật và cố gắng nỗ lực để thực hành theo lời dạy của Đức Phật là một báu vật quý hiếm trong thế gian này. Đó là bốn báu vật quý hiếm mà Đức Phật Ngài đã dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh. Nếu mà chúng ta không đọc đi ngang qua chỗ này đó, thì chúng ta sẽ có thể bị lờn, tức là tâm không có thiết tha. Chúng ta cứ nghĩ rằng chùa chiền thì đó, tăng chúng thì đó, ngày nào một chúng ta muốn nghe pháp lại không được, dễ quá đi. Cho nên chính vì chỗ mà chúng ta không thấy được cái giá trị của sự xuất hiện một vị Phật, chúng ta không thấy được cái giá trị của cái thông điệp hy vọng, thì chúng ta lại chánh mạng. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua đây, chúng ta sẽ có được một sự nỗ lực để quyết tâm thực hành lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật xuất hiện ở đời là một điều khó, mà việc mà Ngài tuyên bố để thuyết giảng giáo pháp cho chúng sanh, nếu không có Phạm Thiên Sắp Ba Tính thỉnh cầu thì cũng khó mà nghe được. Chúng ta khó mà nghe được. Cho nên chúng ta cần phải trân quý những gì mà chúng ta đạt được trong ngày hôm nay, về niềm tin, về chánh tri kiến, về cái sự tinh tấn tu tập. Đó là những điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Trong bài học đầu tiên của giáo trình mới ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn gợi ý cho quý vị 3 điểm. Thứ nhất là sự xuất hiện của Đức Phật ở đời là một điều khó. Giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng cho thế gian này là một điều khó. Nếu như không có Phạm Thiên Sam Pa Tí thỉnh cầu thì không biết sẽ ra sao. Bởi vì chư Phật không thể tùy tiện tự nhiên mà đem pháp giác ngộ để dạy cho chúng sanh nếu như không có người thỉnh cầu. Và cái điểm thứ ba nữa là bản thân của chúng ta khi đã được nghe, được học giáo pháp, dầu cho Đức Thế Tôn đã viên tịch, nhưng mà giáo pháp đó vẫn được chư tăng truyền thừa và thuyết giảng lại cho chúng ta nghe, để rồi chúng ta hiểu được giáo pháp này và chúng ta cố gắng thực hành đời sống phẩm hạnh, chúng ta tu tập pháp Ba La Mật như thế nào, để ngay trong hiện tại hoặc là trong đời tương lai chúng ta sẽ thành tựu quả vị giải thoát. Ba điểm mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây trong bài học này để cho quý vị Phật tử chúng ta nghe và nắm bắt. Đến đây thì chúng tôi xin tạm kết thúc cái bài giảng này, dành cái thời gian còn lại chư tăng sẽ thảo luận liên quan đến bài học. Và nghe đâu trong cái giáo trình mới chúng ta có câu đố vui, như trước đây mà quý vị cũng đã từng tham dự. Đã lâu rồi chúng ta không có tham dự cái phần câu đố vui, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Kính chi phước đến quý ngài và quý vị, mong cho tất cả được sự an vui trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu, kính chuyên thưa tập thầy sư. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo là phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận ngày hôm nay thì tiếng nhất thì xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Không biết Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền, chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng ở trong đạo Phật, ở trong Phật pháp, đó là sự thật thì không có xa xôi, sự thật thì ngay trước mắt. Nhưng mà để lãnh hội sự thật, chúng ta càng nhiều phiền não thì chúng ta lại khó hiểu biết được sự thật, và tâm của chúng ta càng thanh tịnh thì chúng ta càng dễ dàng để nhận thức được sự thật. Thì đấy, tự quyền Quan Hỷ giải thích là tại sao cái việc mà lãnh hội được chân lý, nhận thức được sự thật, nó lại liên quan đến một điều mà chúng ta nói rằng cái tâm ít phiền não hay là nhiều phiền não. Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Thanh Thủy, cảm ơn Tư Sĩ Danh. cô ni cha. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn, đại đức Chí Thâm, đại đức Phước Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kính bạch thượng tọa, quả thật thì đây là một điều hết sức quan trọng. Nếu muốn lãnh hội được giáo lý, nếu muốn được hiểu được giáo lý, chúng ta không thể nào bằng một tâm tư phiền não tham dục mà để chúng ta có thể thâm nhập được, hay một cái tâm tư phóng dật. Như là chúng ta nhớ có một lần Đức Phật thuyết pháp cho bốn người, một người thì ngồi dưới đất cứ móc móc khoét khoét ở dưới đất, một người thì bẻ tay lắc người, một người thì nhìn trên trời, một người thì nhắm mắt ngồi thẳng. Thì ngài A Nan mới hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Thô Thế Tôn nói pháp nó thẩm thâm vi diệu, nói như là chẻ từng cái đốt củi như là chẻ đũa chẻ tre, nhưng tại sao mà những người này họ lại không có thể lãnh hội được? Thế này A Nan, 500 kiếp trước cái người móc đất móc móc ở dưới đó là nó hồi là loài côn trùng, 500 kiếp trước cái người mà uống qua uống lại là con khỉ, 500 kiếp trước cái người mà ngồi mà nhìn trên trời đó là chiêm tinh, và một vị nữa đó là họ là một chuyên tụng độc Tam Phệ Đà. Thì những người như vậy họ bị cái thường cận, họ bị cái tâm phóng dật ngay lúc mà ta đang nói đây, thì tâm tư của họ nó bị phóng dật, thì làm sao mà có thể nhận được cái chân lý, cái sự vi diệu, cái sự tốt đẹp của Như Lai được? Quả thật thì nếu chúng ta ngồi trong đây mà chúng trong room mà chúng ta nghe chưa tôn đức tăng thuyết giảng, mà chúng ta bây giờ thì cứ ngồi mà cứ như là vừa chơi vừa nghe, vừa chơi vừa nghe, thì quả thật không có nắm, không có hiểu cái gì hết. Hoặc là bận chuyện này bận chuyện kia, chạy ra chạy vô để cái room đó coi như cho chư thiên và cho Atula, cho người nào đó nghe thì đúng, chứ còn chúng ta không có nghe gì hết thì như vậy cuối cùng thì chúng ta lãnh hội được cái gì? Đó là do cái tâm tư nó bị phóng dật. Còn một lúc mà chúng ta ngồi mà chúng ta bị cái gì, bị một cái tham dục, bị một cái sân hận, bị một cái hiềm tị nào trong lòng, thì chúng ta cũng không thể nào lãnh hội được. Cho nên ở đây cái sự lãnh hội được cái chân lý, khi mà chúng ta nghiệm ra, khi chúng ta duy lý ra, thì chúng ta phải có sự thực nghiệm. Cái sự thực nghiệm ở đó đòi hỏi cái niệm, cái định rất là lớn, và đòi hỏi tâm hồn của chúng ta phải có một cái sự an trụ rất là lớn. Chúng ta dẹp qua bỏ tất cả mọi cái chuyện vui chuyện buồn của quá khứ, và không ước vọng gì ở tương lai cả, mà chúng ta chỉ tập trung ở tại đây. Chúng ta ngồi, chúng ta nghe cái Phật pháp này không phải là một cái trò giải trí. Những lời Phật pháp không phải là một cái điều mà để cho chúng ta coi như là hớ hên được, mà kiểu như là được thì được, không được thì thôi, coi như lượm lặt, coi như là đi mà chúng ta góp nhặt được chút đỉnh gì được chút đỉnh đó, thì chúng ta nói bằng cách khuyến khích thì là được như vậy. Nhưng để mà lãnh hội được một cái giáo lý ở đó, chúng ta phải có một cái sự tinh tấn, có một sự thu thúc, hay có sự dọn dẹp trong tâm ta. Đó chính là cái gì? Đó chính là biết lắng nghe, biết tâm của, giữ cái tâm của mình không bị xáo động, giữ tâm của mình để lắng nghe cái lời Phật ngôn. Cho nên gọi là thật sự là khó nghe được giáo lý, khó nghe được những cái lời dạy của Phật, là nó có một cái lý rất là lớn, chứ không phải là tự động mà chúng ta thấy chúng ta nghe được cái giáo lý là một chuyện khó, mà hiểu được giáo lý nó lại một chuyện khó hơn. Thì cũng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm cũng là cái phẩm phóng dật, thì Đức Phật ngài nói này: các thầy tỳ kheo, thật khó được nghe giáo pháp, và thật khó được nghe, đã khó được nghe mà nghe cái người đó khó được thực hành, khó được thực nghiệm, để càng khó hơn. Kính thưa quý vị, ở trong phẩm, ở trong Tăng Chi Bộ mà cách đây khoảng chừng tới ngày hôm kia là bà thân tôi, là chúng con vừa đã có giảng qua cái phần đó, là thật sự là Phật pháp khó nghe lắm. Nói chứ những điều bình thường luôn, mà Phật ngài nói rằng chúng ta thấy đó, chúng ta đã khó được nghe được giáo pháp, mà được nghe rồi khó có thể hiểu, lãnh hội và thực nghiệm để đưa vào thực hành lại càng khó hơn. Chính Đức Phật Ngài đã nói điều này. Và ở đây chúng ta thấy như thế thì cái tâm tư mà chúng ta phiền não nhiều thì không thể nào mà ánh sáng trí tuệ nó có thể gọi vào đó. Ở đó chúng ta bị tham dục, bị sân hận và bị si mê, chính là vô minh nó ngự trị nhiều quá thì ánh sáng trí tuệ làm sao lọt vào lòng ta. Mà tâm tư của chúng ta phải làm một lúc nào đó, chúng ta phải dọn dẹp cái tâm tư của mình được tốt đẹp, nội tâm của mình được thanh tịnh, đơn giản. Dẫu chúng ta còn là phàm phu, nhưng ngay lúc mà chúng ta nghe, chúng ta biết đón nhận, à, đây là một điều ác, đây là một điều mà không nên làm, đây là một điều mà đưa đến tai hại, đây là một điều đưa đến sự khổ đau ở hôm nay và ở ngày sau, vân vân. Thì khi chúng ta nghe, chúng ta mới, à, Đức Phật Ngài dạy, chẳng hạn như nghe rằng không làm các việc ác, tức là không làm việc ác về thân, về khẩu, về ý, vân vân, thực hiện các việc lành, cũng thân khẩu ý làm việc lành, trau dồi tâm trong sạch. Thì ở đó chúng ta biết, mà chúng ta à, tại sao phải trau dồi tâm trong sạch, trau dồi tâm trong sạch phải làm như thế nào, mà cũng như là không làm việc ác thì về thân khẩu ý chúng ta phải làm sao. Thì chúng ta mới ngồi đó, khi chúng ta có một sự tập trung như vậy thì chúng ta mới lãnh hội được. Chứ quả thật không phải là tự động, mà cứ như là thoạt nhiên mà ngộ đạo thinh linh, tự nhiên mình lãnh hội giác ngộ được chân lý trong một cái phút chốc, coi như là may mắn, hay một chốc coi như thình lình mà xuất hiện, thì hoàn toàn không có trên cuộc đời này. Những chúng sinh mà chúng ta thấy một cành lá rụng, một áng mây bay, một dòng nước chảy, một cái khăn dơ khi lau chùi lên mặt của những vị đó, mà những vị đó chứng đắc thánh quả, thì là cái khả năng mà nội tâm của vị đó đã được dọn dẹp một cách hết sức là kỹ lưỡng và công phu, chứ không phải là đơn giản. Và từ nhiều tiền kiếp đến khi họ gặp phải, họ dừng lại và họ suy nghĩ, chứ không phải là tự động lúc đó cái thọc nhiên họ ngộ ra. Giáo lý của Phật không phải là một giáo lý nó mang tính chợt nhận chợt ngộ thì ra cái này là như thế, thì hoàn toàn không phải là tình cờ, mà nó phải có thứ bậc, mà nó phải có một cái cung bậc rõ ràng, mà có một trật tự hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Cho nên cái sự lãnh hội được chân lý nó có một cái sự liên quan hết sức là nhiều ở trong cái nội tâm của chính chúng ta. Ở đó đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên niệm tưởng Phật Pháp, đòi hỏi chúng ta thường xuyên phải học tập, thường xuyên phải thực nghiệm và thường xuyên phải trau dồi, thì chúng ta mới có cái sự lãnh hội tốt đẹp. Nếu như không lãnh hội trong kiếp này thì đó cũng là những viên gạch, đó cũng như là những cái nấc thang để chúng ta bắt cầu giải thoát. Và những duyên lành ba la mật này để chúng ta tròn đủ để thành tựu đạo quả giải thoát cho chính chúng ta. Chứ quả thật thì trong kiếp hiện tại này chúng ta tu mà chúng ta để mà dọn dẹp sạch sẽ phiền não để mà tự chứng đắc Phật quả, thì cái điều đó còn xét lại coi về khả năng và về quả ba la mật của chúng ta nó như thế nào, và cái khả năng và trình độ của chúng ta liệu nó có đủ khả năng để lãnh hội, đủ khả năng để tiếp thu những cái lời dạy của Phật hay không. Cho nên khi mà trước khi mà Đức Phật Ngài sau khi Ngài thành đạo thì Ngài thấy chúng sinh quả thật thì quá nhiều tâm tư phiền não, quá nhiều phiền muộn, quá nhiều tham dục, thì khó có thể lãnh hội về những cái lý như vậy. Và kính bạch thượng tọa, có tiểu điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì sẽ thất, kính mừng ngưỡng mong quý Ngài bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bố Tha Giá.
Sao thú kinh truyền để được thực quyền, xin được hỏi Đại Đức Chí Thâm, không biết Đại Đức Chí Thâm nghe được không? Nếu Đại Đức Chí Thâm nghe được, xin Đại Đức Chí Thâm hoàn thiện cho biết. À, dạ vâng. Đại Đức Chí Thâm, ở đây chúng ta thấy rằng trong lời của Đức Phật Ngài tuyên bố đó là cánh cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Tại sao mà Ngài không nói là mở cho tất cả chúng sanh, mà Ngài gọi là mở cho những ai có tai muốn nghe? Và cái câu đó, cho những ai có tai muốn nghe đó, cái hàm ý như thế nào? Để Đức Chí Thâm có thể nói rõ về điểm này không? Kính thưa Đức Phật Chí Thâm.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ.
Con kính lễ chư tôn đức tăng đại diện trung trung và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trung trung. Con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thể Siêu, đệ đức Minh Hạnh, đệ đức Tiểu Quyền, đệ đức Thất Tín cùng với chư tôn đức tăng đại diện trung trung và thân chào toàn thể quý vị. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị. Ở câu thảo luận số 2 này chúng ta bắt gặp một cái thuật ngữ rất là hay của Đức Thế Tôn khi mà ngài đã trả lời với Phạm Tiên Sampati, có nghĩa là cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe. Chúng ta cần phải biết ở đây cái chữ những ai có tai muốn nghe có cái hàm ý như thế nào. Thì quả thật vậy, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta biết rằng là khi mà Bồ Tát của chúng ta vừa thành đạo thì lúc bây giờ với cái tâm tư của ngài, ngài không có muốn thuyết giảng cái giáo pháp mà ngài rất là khó nhọc để chứng ngộ. Chính vì vậy cho nên là Phạm Thiên Sa Hăm Đá Tý đã đi đến và cũng thỉnh ngài đến lần thứ ba. Thì lúc bây giờ ngài mới dùng cái trí để ngài quán xét về cái thế gian hữu tình, và ngài nghe được Phạm Thiên Sa Hăm Đá Tý nêu lên những cái kiến thức, những cái tư tưởng, những cái chủ trương của ngoại đạo ở trong cái thế gian này. Và sau khi mà Đức Thế Tôn đưa cái trí quán xét về những cái chúng sanh hữu tình thì ngài mới cảm thấy rằng là có những cái chúng sanh giống như là những cái đóa hoa sen đang vươn lên trên mặt nước. Những cái đóa hoa sen đã vươn lên mặt nước và những cái đóa hoa sen còn nằm ở trong nước, nhưng mà tất cả những cái đóa hoa sen đó đều cố gắng vươn lên ở phía trên này. Nhưng mà ở đây cái thứ gì chúng ta thấy được một cái thuật ngữ, đó là những ai có tai để nghe. Thì ở đây cái hàm ý của cái câu đó nghĩa là như thế nào? Ở đây cái thứ gì, nếu như chúng ta nói rằng là những cái người mà có tai thanh tịnh, những cái người có cái lỗ tai thanh tịnh, có nghĩa là những cái người mà khi nghe, khi lắng nghe, người ta có cái sự ghi nhớ và có cái sự chú ý ở trong cái sự nghe đó của mình. Chúng ta biết rằng là song song với cái việc mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên thế gian thì trước đó đã có 6 cái tôn chủ ngoại đạo với những cái tri kiến làm lệch lạc đi những cái sự suy nghĩ của tất cả những cái chúng sanh trong thế gian này. Và với những cái tôn chỉ, với những cái phát hiện mới xuất hiện ở trên thế gian thì liệu rằng những cái chúng sanh đó có lắng nghe được những cái ý kiến hay là những cái huấn từ của bậc đạo sư hay không? Những cái chúng sanh đó có hiểu được những cái huấn từ của bậc đạo sư hay không? Hay là chúng ta thấy là Đức Thế Tôn đã đi bộ gần 30 gia tuần để cảm hóa một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà khi được Đức Thế Tôn nói rằng là ta là một bậc chánh đẳng chánh giác thì cái vị du sĩ ngoại đạo đó chỉ lắc đầu le lưỡi rồi bỏ đi. Thì ở đây khi mà chúng ta nói là những ai có tai thanh tịnh, có nghĩa rằng là cái người đó phải chịu khó lắng nghe. Và khi mà chịu khó lắng nghe thì phải có cái sự ghi nhớ ở trong cái điều mình nghe đó, và tiếp tục quan sát những cái điều mà mình ghi nhớ. Giống như chúng tôi vừa nghe Đại Đức Tịnh Quyền nói về cái câu chuyện, có nghĩa là những cái giáo lý khi mà thuyết giảng như vậy đó, đối với những cái hạng chúng sanh, bởi vì cái tiền sinh tật của mình 500 kiếp làm con vuông thì bây giờ ngồi ngoáy tay móc tay, rồi 500 kiếp làm con khỉ thì bây giờ ngồi gãi gãi, thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái chúng sanh đó, những cái chúng sanh đó khi mà nghe pháp, những cái chúng sanh đó không có cái sự lắng nghe, không có cái sự chú ý, không có cái sự ghi nhớ. Và khi mà không có cái sự lắng nghe, không có cái sự ghi nhớ, rồi không có cái sự thực hành theo những cái lời dạy đó, thì được ví như là những cái chúng sanh mà có cái trí tuệ đất phế. Có nghĩa là khi mà đứng lên xong, từ cái chỗ ngồi đứng lên thì những cái chúng sanh đó sẽ quên đi cái lời dạy. Cho nên ở đây kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, với cái câu nói cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai muốn nghe, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là những người, tất cả những cái chúng sanh trong thế gian này đều có cái lỗ tai, đều có được cái thiên chức là mình sử dụng cái lỗ tai đó của mình, nhưng mà mình sẽ lắng nghe những cái giáo lý đó như thế nào.
Và mình lắng nghe xong mình có ghi nhớ được cái giáo lý đó hay không? Và mình có thực hành theo cái giáo lý hay không? Đó mới là điều quan trọng. Còn chúng ta nghe như là chúng ta nghe, mà chúng ta nói là nghe như việc nghe sấm. Nghe rồi nghe tai bên này rớt tai bên kia, hay là như là nước chảy lá mô, thì cái quý vị, những cái sự lắng nghe đó hay là sự học hỏi đó của chúng ta, nó cũng nằm ở một cái mức độ rất là hạn chế. Chính vì vậy cho nên là đối với cái giáo lý này, khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta thấu hiểu, chúng ta ghi nhớ và chúng ta
có một câu hỏi này tương đối rất là tế nhị liên quan đến giáo pháp của Đức Phật, mà lại là đặc biệt liên quan đến cái sự khác biệt giữa các tông phái trong đạo Phật. Câu hỏi này là có nhiều người cho rằng Phật pháp chủ trương là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều đều rồi sẽ thành Phật, hoặc chống hoặc kỳ hoặc sớm hoặc muộn. Ở trong tam tạng kinh điển Pali hầu như là không có loại bỏ một chúng sanh nào mà nói rằng chúng sanh nó hoàn toàn không thể giác ngộ được, chúng sanh nó hoàn toàn là đời đời kiếp kiếp phải luân hồi. Nhưng mà có nhiều khi nói là chúng sanh có tiềm năng để giác ngộ đó. Cái câu đó có tương đương với câu đó là tất cả chúng sanh có Phật tánh hay không? Nếu mà giống thì giống nhau ở điểm nào, và không giống thì không giống ở điểm nào? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Na Sư Phụ Hoa Kỳ Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Tư Nguyên, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Phúc Tọ, cùng với Chí Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hà kính thưa, kính bạch Thượng Tọa Nhật Đẳng, kính thưa đại chúng. Ở trong câu nói mà tất cả chúng sanh có cái tiềm năng giác ngộ, như vậy mà nó có tương đương với câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chăng? Thì ở trong cái hai câu này đó, nó có một cái điểm mà chúng ta chỉ cần là sơ xuất tí xíu thôi là chúng ta tưởng là hai cái câu này nó giống nhau. Thường thường mình thấy rằng đối với tại sao mà chúng ta thấy rằng là có những vị Bồ Tát khi mà sanh ở cõi trời đó, thì lại có những cái ước muốn muốn sanh về cõi người. Thì mình biết rằng là đối với cõi người á, vì rằng là ở cõi người á, có cái khả năng để mà mình tạo được những cái thiện pháp. Thì cũng vậy, đối với tất cả chúng sanh á, có cái tiềm năng mà để mà giác ngộ á. Ở đây thì theo như chúng tôi nghĩ rằng, đối với tất cả chúng sanh á, thì thường thường á, cái sự giác ngộ khi mà mình đã được sanh làm người rồi, thì nó có rất là nhiều cái cơ hội để mà dẫn đến sự giác ngộ. Nhưng cái người này phải có cái ước muốn hoặc là phải có cái hoài bão thì mới dẫn đến cái sự giác ngộ được. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như mình nói tất cả chúng sanh mà có tiềm năng giác ngộ là nói về những cái chúng sanh đó có cái, nếu mà mình có cái sự ước muốn, có cái sự mong cầu thì cái sự giác ngộ nó sẽ đến với mình. Còn cái nếu mà mình lấy cái ý nghĩa ngay chỗ này mà mình so với cái câu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì nó hoàn toàn nó lại là rất là xa và rất là ngược. Vì sao vậy? Vì cái cái câu nói mà nói về tất cả chúng sanh mà có Phật tánh này á, là làm cho cũng như là một cái câu mà dỗ ngọt người ta, để rằng là nói rằng là ai cũng có cái tâm Phật ở bên trong, nhưng mà thật sự đó, bên trong á, thì nó không có cái điều này, nó không có được. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta không khéo thì có những cái cảnh nó bất thiện thì nó sẽ trợ cái tâm bất thiện sanh lên, hoặc là mình có gặp những cái bậc thiện tri thức, hoặc là mình gặp được những cái giáo pháp để mà hướng thượng thì lúc đó nó tâm thiện của mình sanh lên. Vậy thì ở đây cái câu mà nói về tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì cái điều này làm cho cũng như là làm cho cái con người như là bị cái sự dỗ ngọt. Chứ thường thường chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta nó sanh diệt liên tục, nhưng mà những cái nguyên nhân nào nó làm cho tâm sanh lên thì khi mà những cái nguyên nhân đó nó diệt đi thì cái tâm đó nó cũng diệt đi. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là không có một cái tâm nào ẩn ở bên trong hoặc là ẩn ngoài sao. Cũng như là mình thấy rằng là có nhiều người người ta có cái ví dụ rằng cái tâm Phật á, cái Phật tánh ở bên trong á, nó cũng như là giống như là một cái miếng kiến mà nó bị bụi đóng lâu ngày. Mỗi ngày chúng ta lau chút, mỗi ngày chúng ta lau chút thì từ từ cái kiến nó sẽ sáng ra. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái kiến á, nếu mà nói như vậy á, thì cái kiến đó nó đã có sẵn rồi, nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà vậy thì cái tâm của chúng ta không lẽ mỗi ngày chúng ta gột rửa như vậy thì lâu ngày cái tâm Phật nó sẽ nổi ra, thì cái điều này nó không có đúng. Chúng ta thấy rằng ở trong những cái câu Phật ngôn Đức Phật nói tất cả các pháp đều vô thường, hoặc là những cái câu mà chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất ngài nghe cũng vậy, những cái pháp nào sanh lên do nhân, khi nhân ấy hết rồi thì cái pháp đó sẽ diệt. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng không có cái gì mà nó thường còn, không có cái gì mà nó thường còn hết. Vậy thì cái Phật tánh có nghĩa là ở bên trong cái tâm của người đó, ở bên trong những người đó có cái tâm Phật, thì cái điều này nó không phải, quý vị. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều lúc con người chúng ta dữ, có nhiều lúc con người chúng ta ác là tại sao? Có lúc chúng ta ác là tại vì có nhiều khi do của tâm của mình nó sân quá, nó gặp những cái cảnh phiền não đó nó mạnh quá, hoặc là nó gặp cái đối tượng đó nó khó chịu quá, thành ra cái tâm nó dễ dàng nó sân lên. Nhưng mà khi mà ví dụ như khi mà mình hiểu được rồi, hoặc là mình nghe một cái giáo pháp hoặc là một cái lời dạy nào đó, hoặc là mình gặp một cái người hiền lương hơn, thì lúc đó tâm mình nó không còn sân nữa, có nghĩa là tâm thiện. Thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sân hoặc là tâm thiện mà nó xảy ra đều do có nguyên nhân. Có khi là nguyên nhân là chúng ta gặp cái người đó quá xấu, hoặc là gặp cái người đó quá độc ác, thì nên hoặc là nói những cái lời quá thô lỗ, thành ra tâm sân của chúng ta nó sanh lên. Rồi có khi chúng ta gặp những cái người đó hiền lương, những cái người đó đạo đức, những cái người đó thật sự có cái tánh tốt vân vân, thì chúng ta thấy rằng là tâm thiện chúng ta nó sanh lên. Thì rõ ràng ở đây là do cái nhân này nó có mặt nên cái tâm đó nó sanh lên. Khi cái nhân đó nó hết rồi thì cái tâm đó nó sẽ diệt đi. Thấy rằng là do nhân sanh nhân diệt nên nó có những cái sự kiện liên quan với nhau nó khởi lên. Thì chứ không phải rằng là có một cái gì ở bên trong hết. Thành ra một cái người mà người ta hiểu như vậy thì người ta sẽ cố gắng người ta tu tập. Ví dụ như bây giờ trước kia mình hiểu là mình tưởng là có một cái Phật tánh ở bên trong, nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi cái điều đó nó không có, thì chính cái điều mà mình hiểu nó không có rồi thành ra mình cố gắng mình làm sao cho tâm thiện hàng ngày nó phát sinh. Ví dụ như có những người người ta tu tập hoặc là người ta tránh né những cái môi trường mà tâm bất thiện nó sanh lên, thì người ta cố gắng người ta tu tập như vậy một thời gian thì tâm thiện nó cứ tăng lên như vậy. Thì chứ không phải rằng là do lâu ngày hoặc là do lao chùi hoặc là do lâu ngày mà cái tâm Phật mình tự nhiên nó lòi ra. Thì cái điều này nếu mà mình hiểu được thì mình dễ dàng tu tập, còn nếu mà chúng ta không hiểu được đó thì chúng ta sẽ dướng vào một cái thường kiến. Chúng ta thấy cái gì nó có một cái gì ở bên trong nó có sẵn, thì cái bên trong nó có sẵn nó thường hằng ngay chỗ đó, đến một cái lúc nào chúng ta lao sạch thì cái đó nó sẽ lồi ra. Thì cái điều này nó sai với cái câu Phật ngôn là Đức Phật nói là tất cả các pháp nó đều có cái sự sanh diệt à, nó đều bị cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái sự vô thường có nghĩa là gì? Có bắt đầu và có kết thúc. À, còn cái điều này ngược lại là nó có một cái gì hiện hữu, nó ẩn ở bên trong, à, nó cứ tồn tại như mà âm như vậy mãi hoài. Thì cái điều này nó làm cho chúng ta không thể nào mà chúng ta tiến hóa ở trong cái cuộc tu này được. À, còn đối với tất cả chúng sanh có cái tiềm năng giác ngộ là nói về những chúng sanh có cái ước muốn, hoặc là như ở trong cái chú giải với sức tí mặt giá, nói những vị có cái trí tuệ bẩm sinh, có nghĩa là đời trước mình đã từng tu tập, mình có phước, phước vật, phước đức, phước trí, vân vân. Thành ra bây giờ nếu mà mình gặp được Đức Phật như là cái bông sen mà nó ngang bằng với mặt nước, chỉ cần có chút ánh sáng là nó sẽ nở ra, hoặc là những cái chúng sanh có cái tiềm năng giác ngộ, có cái phước như vậy, rồi khi mà gặp được Đức Phật hoặc là gặp được các vị thánh tăng thì các ngài thuyết pháp giảng đạo, thì cái chúng sanh nó dễ cái trí tuệ dễ phát ra để mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, để mà chứng đắc đạo quả. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhật Đẳng vừa nêu ra. Giờ đây thì con xin được giúp lời con kính Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thu, xin trường Bạch Đức Phật Tử. Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Đức Phật Tử, có lẽ chúng tôi mình có một cách tóm tắt lại lời của Đại Đức Pháp Tính vừa nói đó. Đây là một vấn đề rất là tế nhị. Có một quan điểm mà nổi bật là thiền tông của Trung Hoa. Thật ra thì ở rất nhiều phương điểm, ở rất là nhiều điểm thì thiền tông có những cái tương đồng lớn với Phật giáo nguyên thủy, nhất là trên phương diện thiền tiến niệm xứ đó. Nhưng mà có một điểm mà liên quan đến cái quan niệm về Phật tánh thì chúng ta phải nói như vậy là khi mà đề cập đến Phật tánh thì một số các tông phái chủ trương rằng Phật tánh là một cái phần giác ngộ hàng hữu ở trong mỗi chúng sanh. Từ vô thủy chúng ta đã có cái phần giác ngộ đó, nó giống như là một cái viên ngọc mà nó bị bụi bao che. Bây giờ cái việc mà chúng ta làm đó là chúng ta xóa đi cái màn bụi vô minh vọng tưởng đó, tức là sự giác ngộ đó vốn đã có sẵn mà chúng ta chỉ khơi mở ra. Còn khi mà chúng ta nói đến tiềm năng giác ngộ đó thì có nghĩa là chúng ta nói đến là cái khả tính. Khả tính là nếu một người, tất cả chúng sanh tu tập ở đều có khả tính giác ngộ. Nói một cách khác là chúng ta tin rằng cái khả năng mà để giác ngộ đó nó không loại bỏ chúng sanh nào ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trong đạo Phật thì trong tâm tạng kinh điển Pali thì không có nói rằng một ngày nào đó thì tất cả chúng sanh đều giác ngộ, và một ngày nào đó thì cái tam giới như quả trạch, tức là ba cõi như nhà lửa này, nó sẽ chấm dứt. Thật ra khi mà cô nói mà liên quan đến thế giới quan, chúng ta thường nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là cái sự hiện hữu của tam giới, của cái sự luân hồi sáu cõi đó, nó không có bắt đầu và nó không có kết thúc. Chúng ta không có cái quan niệm về gọi là độ tận chúng sinh hay là tất cả chúng sinh đều giác ngộ hoàn toàn ở trong kinh điển Pali, mà chúng ta chỉ biết rằng mỗi một thời một vị Phật toàn giác ra đời thì có một số chúng sinh có căn lành để giác ngộ. Có thể có nhiều chúng sinh, có thể có ít chúng sinh, nhưng mà không có điều gì để nói rằng một ngày nào đó tất cả chúng sinh đều giác ngộ và lục đạo luân hồi nó sẽ hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta không có cái khái niệm như vậy trong tâm đắc kinh điển Pali. Tức là chúng ta nên hiểu rằng chúng sinh thì có cái tiềm năng để giác ngộ, hay là nói cái khác có khả tính để giác ngộ, nhưng không có nghĩa là tất cả chúng sanh đều đã có sẵn sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó như là một viên ngọc, rồi chúng ta chỉ xóa đi cái, chúng ta chỉ lau bụi rồi ta sẽ hiển hiện cái viên ngọc đó ra. Hai quan điểm rất khác nhau. Ở đây thì chúng tôi không có nói đến cái quan điểm nào đúng hay quan điểm nào sai. Cái chuyện đó là chúng ta phải bàn ở trong một phương diện khác. Ở đây chúng tôi chỉ nói là ở trong tâm tạng kinh điển Pali không có đề cập đến
một cái quan điểm như là đồ tận chúng sanh, hay là ba cõi sẽ chấm dứt, hay là chúng sanh cũng đã có cái sự giác ngộ từ vô lượng kiếp. Chúng ta không tìm thấy câu đó ở trong Tam Tạng Pali. Bây giờ thì câu tiếp theo thì xin thỉnh để Đức Phước Toàn. Không biết Đại Đức Phước Toàn có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Phước Toàn, một số chúng ta tu tập thì tin tưởng rằng mình giác ngộ ở trong kiếp này. Nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi là nếu chúng ta không giác ngộ kiếp này đó, mà kiếp sau chúng ta sanh ra làm người mà gặp Đức Phật, mà chúng ta không có duyên lành, ví dụ như là có những người gặp Đức Thế Tôn mỗi ngày khi Đức Phật ngày đi khất thực ở trong thành Xá Vệ, nhưng mà chúng sanh đó vẫn không có quy y, vẫn không có theo Phật. Hay là có những chúng sanh gặp Đức Phật như Sunakhata ở gần Đức Phật là thị giả Đức Phật rồi bỏ đi. Như Sunakhata thì theo Đại Đức Phước Toàn đọc ở trong kinh điển thì chúng ta kính Đức Phật, thương Đức Phật và muốn đi theo Đức Phật, thì chúng ta nên tạo cái duyên lành gì để ở trong tương lai khi mà chúng ta gặp được Đức Phật thì chúng ta có thể làm con với Đức Phật. Xin thỉnh Đại Đức Phước Toàn.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh lễ thượng tọa Nhất Giới, thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư đại đức tăng trung luân và tất cả quý thiện hữu trí thức. Kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng vừa nghe câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng cũng vừa nêu lên. Đối với chúng ta còn có một cái chí nguyện để tạo một cái duyên lành để gặp Đức Phật ở trong những kiếp vị lai, thì lúc này chúng ta phải cố gắng để chúng ta tu tập về các thiền sự và các thiền pháp. Thí dụ như khi chúng ta gặp Đức Phật, Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian mà chúng ta sanh làm cái loài thú, thì chúng ta cũng không có khả năng nào chúng ta giác ngộ được. Và khi Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian mà chúng ta sanh về cái cõi trời Phạm Thiên Vô Sắc Giới, hay là chúng ta sanh làm người mà chúng ta có một cái tà kiến, vừa thường kiến vừa động kiến, thì chúng ta cũng không có khả năng nào để gặp Đức Phật ở tương lai để mà giác ngộ được. Cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập ngay hiện tại bây giờ. Và trong Phật ngôn Đức Phật Ngài cũng có dạy một câu rất là hay và rất là quan hỷ, rất là thâm sâu. Đó là chí nguyện dẫn dắt người đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập nhiều cái thiện sự, nhiều cái thiện pháp, để mà chúng ta có một cái chí nguyện, để mà chúng ta nguyện để gặp Đức Phật Ngài xuất hiện thế gian, để chúng ta nghe và chúng ta giác ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật, đoạn trừ mọi cái phiền não tham sân si, những phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Và hiện tại bây giờ, và chúng ta thấy là đối với pháp môn của Đức Phật của Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca, Ngài có 84.000 pháp môn, thì chúng ta phải chọn về trong những cái một pháp môn đó để mà chúng ta để tu tập. Ví dụ như cái bản thân của chúng tôi, thì chúng tôi thấy cái một câu pháp cú 113 rất là tuyệt vời: ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được cái pháp sanh diệt. Thì hàng ngày chúng tôi lấy một cái kim chỉ nam là cái câu kệ ngôn pháp cú 113 này mà hàng ngày chúng tôi tụng đọc, và chúng tôi suy nghĩ về cái cuộc đời là vô thường. Khi chúng ta sanh ra, chúng ta già rồi chúng ta chết. Cho dù cái nhan sắc của chúng ta nó đẹp đẽ cách mấy đi nữa thì nó cũng phải bị chi phối bởi cái sự vô thường. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đi già. Cho dù một cái bàn tay chúng ta nhỏ nhắn, xinh đẹp, xinh tươi, thời gian nó cũng trở thành một ve của khô mà phong. Cho nên hàng ngày chúng tôi đều phải suy xét, đều cái quán tưởng về cái sự vô thường ở trong câu Pháp Cú 113. Với một cái chí nguyện của chúng tôi là khi gặp mà Đức Phật ở trong kiếp tương lai, mình chỉ cần Đức Phật gặp chúng tôi, chỉ cần thuyết một bài pháp nói về cái sự vô thường, thì do cái sự tu tập về cái thiện pháp hàng ngày để tạo một cái chủng tử, một cái thiện nghiệp, và khi nghe cái bài pháp thì chúng tôi có thể giác ngộ được. Và chính cho cái điều này là đối với chúng ta, từ một cái vị xuất gia hay là một vị cư sĩ tại gia, thì chúng ta phải tìm về cái sự phương pháp tu tập của chúng ta ở trong 84 ngàn pháp môn của Đức Phật, của Gautama, Đức Phật Cồ Đàm. Chúng ta có thích hợp về cái phương pháp nào để hàng ngày chúng ta tu tập. Ví dụ như chúng ta thích tu tập về thiền tứ niệm xứ, hay là chúng ta tu tập quán về cái sự đau khổ của thế gian này, hay là chúng ta tu tập quán về không phải là cái của ta. Và hàng ngày chúng ta tu tập về một cái sở thích của mình, cái sự quan hệ của mình trong cái thiền pháp để mình tu tập. Mà khi chúng ta sanh ra, khi chúng ta dính mắc về tài sản của con, sự nghiệp, tài sản của mình, mà khi gặp Đức Phật, ngày Đức Phật ngày dạy rằng đó có bản thân của chúng ta cũng không phải là của ta, huống hồ gì chúng ta tham đắm dính mắc đây là cha mẹ của ta, tài sản của ta, vợ con của ta. Mình chỉ cần khi Đức Phật ngài gửi thuyết pháp như vậy, thì do cái sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta tạo về cái pháp ba la mật, từ khi nghe xong chúng ta có thể giác ngộ được. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng để tạo một cái hành trang trang bị trong cái cuộc sống nhân sinh hiện tại bây giờ. Và khi chúng ta may mắn được sanh làm người, được gặp được giáo pháp, thì chúng ta cố gắng để tu tập. Khi Đức Phật ngài như vậy xuất hiện trên thế gian, và chúng ta tu tập để nguyện cầu để gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài đã khai thị một câu kinh hay một đoạn kinh tiếng kệ, thì chúng ta có thể giác ngộ được. Kính thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta phải cố gắng tu tập, hay là một trong những bài kinh Pháp Cú của Đức Phật ngài thuyết giảng, và chúng ta thấy cái đoạn kinh nào rất là hay, chúng ta phải học thuộc lòng từ tiếng Pali và tiếng Việt. Chúng ta phải cố gắng quán xét và thấu đáo, hay là ở trong trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, trung bộ kinh, những bài kinh nào mà mang một cái ý nghĩa đưa đến sự giải thoát ở kiếp nhân sinh, thì lúc đó chúng ta cố gắng mà chúng ta thực tập, để mà chúng ta tu tập để gieo duyên lành giải thoát ở trong kiếp tương lai khi gặp bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn đại đức Phước Tổng. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần đố vui. Trước khi vào phần đố vui thì chúng tôi xin được thưa một điều là từ lâu rồi chúng tôi có một cái ước mơ, đó là làm sao để có thể giới thiệu đến quý Phật tử xa gần một đề tài mà do cái duyên lành đưa đẩy chúng tôi thường sẽ phải nói hàng năm, đó là hoa sen ở trong kinh điển. Hôm nay câu chuyện mà chúng ta bàn đó là một câu chuyện liên quan đến hoa sen. Đức Thế Tôn nhìn những chúng sinh ở trong cuộc đời này, giống như những đóa hoa sen. Có hoa thì còn ở trong bùn, có hoa đã lên trong mặt nước, có hoa đã vượt khỏi mặt nước. Hoa sen là một một loài hoa có một cái chỗ đứng đặc biệt ở trong văn hóa đạo Phật và trong kinh điển của đạo Phật. Thì thưa quý vị, chuyến đi của chúng tôi vừa rồi đó, thì chúng tôi được một cái thắng duyên là đã thấy được 12 bức tranh, mà 12 bức tranh đó là minh họa về hoa sen ở trong đạo Phật. Và mỗi một bức tranh nó đặc biệt mang một ý nghĩa. Đúng đáng nói là hoa sen đó là một cái hoa sen là một cái biểu tượng có tính cách là phổ quát chung cho tất cả tông phái của đạo Phật. Hai nền văn hóa lớn của phương Đông đó là Trung Hoa và Ấn Độ cũng giống như tất cả những nền văn hóa khác đều trân trọng đối với hoa sen. Nhưng mà riêng trong kho tàng kinh điển của đạo Phật thì hoa sen được nhắc đến nhiều lần. Và nếu chúng ta chỉ đọc những điều này liên quan đến hoa sen không, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta học được rất là nhiều điều. Thí dụ như về cái thông điệp của hy vọng ngày hôm nay chẳng hạn. Cái Đức Phật này nhìn cuộc đời, mà trong cái nhìn của Ngài thì tất cả chúng ta là những hoa sen, đều có cái tiềm năng để giác ngộ giải thoát. Chúng ta đang ở trong nhiều giai đoạn khác nhau, và ở mỗi giai đoạn thì chúng ta có thể nhận được cái lời lạc khác nhau liên quan đến giáo pháp của Đức Phật. Năm tới này thưa quý vị, nói năm tới thì chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta bước qua 2012. Vào cuối tháng 2 đó, thì ở tại chùa chúng tôi sẽ làm một cuộc triển lãm liên quan đến những bức tranh này. Những bức tranh này là cái kết tinh của một cái nền văn hóa Phật giáo mà chúng ta gọi là nền văn hóa Lá Na. Một nền văn hóa dung hợp được cả ba cái nền bản sắc rất là độc đáo của Miến Điện, của Thái Lan và của người Lá Na. Chứ thì sau khi mà giới thiệu về những bức tranh này vào tháng 2 tới đây, thì chúng tôi sẽ post những tấm hình này lên net để quý vị có thể thưởng lãm được. Phải nói một điều là trong đạo Phật có một số biểu tượng, mà những biểu tượng đó chúng ta là người Phật tử không thể không biết đấy. Ví dụ như là có bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng ở trong tất cả những tôn giáo đó, thì riêng về Phật giáo đó, thì Đức Phật Ngài gọi những người đệ tử của Ngài là Phật tử hay là con của Đức Phật. Thí dụ như là các con của Như Lai, hay là Thích Tử, hay là Thích Nữ. Và cái từ con của Đức Phật nghe rất là đẹp. Hay là ít có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái biểu tượng bánh xe được xem là cái biểu tượng của giáo pháp. Bánh xe chúng ta gọi là Pháp Luân, hay là bánh xe Pháp đó. Bánh xe mà chúng ta tìm thấy ở trên đầu trụ đá của Hoa Dục chẳng hạn. Bánh xe đó là một ở trong những biểu tượng Phật giáo đẹp nhất. Nó vừa tới cách thực dụng, bánh xe là một cái phát minh lớn của loài người, của nhân loại. Đồng thời bánh xe lại có nhiều của giá trị rất là vi diệu mà chúng ta có thể hoan hỷ khi mà chúng ta hiểu về ý nghĩa này. Thì hoa sen cũng vậy thưa quý vị. Hoa sen lại là một cái biểu tượng khác mà chúng ta tìm thấy trong vô số những cái tranh vẽ, những pho tượng, những cái bích họa liên quan đến đời sống của Đức Phật. Và hôm nay khi mà nói về thông điệp của hy vọng đó, thì chúng tôi phải thưa quý vị rằng ở trong số 12 bức tranh mà chúng tôi thỉnh được, thì ở trong đó lại có một bức tranh đặc biệt là lại minh họa được những lời mà những điều suy nghĩ của Đức Phật ngày hôm nay khi mình nhìn vào cuộc đời này. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vương cao đó lạ mặt hồ, đó còn tận đáy vùng nhớ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Hình ảnh đó thì chúng tôi cho rằng những hình ảnh rất là đẹp. Nên khi chúng tôi thưa quý vị rằng khi mà sau cái buổi trình bày về 12 cái huyền thoại của hoa sen ở trong kinh điển của Đạo Phật, thì chúng tôi sẽ post lên những tấm ảnh này để quý Phật tử có thể cùng thưởng lãm. Bây giờ thì thưa vị, chúng ta bước qua phần đố vui. Thì tòa thầy siêu nói rằng lâu quá rồi chúng ta không có qua phần đố vui, không có phần đố vui trong rung. Chúng tôi cũng phải thưa với quý vị một điểm là thật ra nếu quý vị nào để ý thì quý vị nhớ rằng phần đố vui từ tháng 8 năm rồi cho đến nay thì không có. Tháng 8 năm rồi là một cái biến cố lớn trong cuộc đời của chúng tôi, đó là thư mẫu của chúng tôi qua đời. Và trong lúc mà thư mẫu chúng tôi qua đời thì hầu như chúng tôi thấy rằng nó không có chúng tôi không có muốn có một số cái sinh hoạt như vậy. Nhưng mà rồi sau hơn một năm rồi chúng tôi nghĩ rằng bây giờ cũng là lúc để thích hợp để chúng ta có thể có được một vài cái mang cái sinh hoạt của đố vui này trở lại. Có lẽ là bây giờ chúng tôi có thể gửi đến quý vị mỗi ngày một câu đố vui. Điều đó cũng là điều mong muốn của Thượng tọa Thầy Siêu, để chúng ta có thể có được cái không khí thay đổi ở trong sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý Phật tử trả lời một câu đố, đó là chúng ta thường hay nói là người này có căn tu, người kia không có căn tu. Thậm chí thời gian gần đây thì chúng tôi có nhận được một cái thơ của quý Phật tử, một cái email quý vị gửi trong cái link của một vị thầy ở bên Úc. Thầy đã giới thiệu về một cái cháu bé mà thầy đó nói giống như là một vị Bồ Tát, giống như người có căn tu, là vì hồi sanh ra tới lớn lên là chỉ ăn cơm với nước tương thôi, chứ không có ăn thịt cá, ăn món khác. Thì đối với nhiều người trong chúng ta thì đó là một người rất có căn tu. Thì bây giờ chúng tôi xin được nêu ra một câu là chúng ta làm sao để biết một người có cái duyên lành để giác ngộ giải thoát? Làm sao để chúng ta biết là A là người có đời sống hiền lành? Nếu mà chúng ta thấy nhìn ở chung quanh người nào mà có đời sống rất là hiền lành, không có làm phiền ai, không có hại ai, không có gây rắc rối gì đó, thì phải chăng người đó là người có duyên lành giác ngộ giải thoát? Câu B là một người có trí tuệ. Người có trí tuệ là chúng ta thấy có những người học 1 biết 10, là người bác lãm, thông hiểu nhiều thứ, thì phải chăng người đó có cái trí tuệ giải thoát? C là người quy tâm bảo. Người quy tâm bảo ở trong đời có một người nghe pháp, phát tâm để quy y Phật pháp giác ngộ, phải chăng người đó có căn lành giải thoát? Và câu D là chỉ có Đức Phật mới biết sự thật, mới biết thật sự ai là người có cái căn lành giải thoát giác ngộ. A, B, C và D. Thì bây giờ xin mời quý vị trả lời, và quý vị sẽ chọn câu trả lời này. Và hôm nay không biết là Thượng tọa Thầy Siêu có thể hoàn chỉ cho đáp án được không? Nếu từ ngày xưa thường Thượng tọa hay cho đáp án, Thượng tọa cho lời giải thích được thì xin Thượng tọa. Hôm nay không có đại đức Pháp Đăng, không biết là chúng ta có thể thỉnh đại đức Pháp Tính để kiểm các câu trả lời được không? Xin được hỏi là có vị nào kinh nguyện để kiểm các câu trả lời không? Dạ, xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, xà thú, xà thú. Con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Bây giờ thì kính mời quý vị bắt đầu chọn đáp án của câu đố vui trong buổi học ngày hôm nay nha. Đã lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu lại đó. Chúng tôi... hồi nãy là mấy vị nào chưa có bắt đầu mà đã chọn rồi. Không có tính, bây giờ tính từ ngay chỗ dòng sông lặng lẽ. Chỉ chọn, mình được chọn một đáp án thôi. Chúng ta sẽ chọn một đáp án thôi. Dòng sông lặng lẽ phải chọn lại đi. Xuất nguồn Đức Thành chọn D. Hoa Nguyệt chọn D. Nguyên Tâm chọn D. Ai chọn một đáp án thì được. Em Châu Thúc Thúc chọn A. Thanh Thủy. Nó nhảy lẹ quá. Chiếc lá rơi chọn C. Dòng sông lặng lẽ chọn lại B. Phạm Đình Bắc chọn D. Đi qua chọn D. Ăn vui chọn D. Bây giờ gia tâm nguyệt chọn D. Không biết xích ta thành thủy hồi nãy chọn cái gì, bây giờ rung nó nhảy quá chừng, chúng tôi không có thấy rõ. Ngọc Phát chọn C. Con đường đến trường chọn C. Được chưa? Quý vị nhanh tay lên nha, ở trong rung của chúng ta đến 73. 73 cái nickname là Thế Hả chọn D. Thành Thủy chọn D. Tê Sư Danh chọn D. Nhanh lên, chúng ta sắp sửa hết giờ rồi. Nhanh tay lên đi quý vị, chúng ta sẽ được phát kẹo đó. Tên mì chọn D, Tinh Hành chọn D, Chí Kệ chọn C. Bây giờ có lẽ là không còn ai nữa phải không? 1, 2, 3. Vậy thì như lời thượng tọa hồi nãy đã nói đó, thì bây giờ con thỉnh sư phụ siêu hoàn hỷ cho đáp án trong cái câu đấu vui trong buổi mở đầu ngày hôm nay. Dạ, con xin thỉnh sư phụ trẻ siêu, không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy thì con thỉnh sư phụ cho con cái tín hiệu. Rồi bây giờ không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Dạ, sức nguồn nước thành. Bây giờ nếu không có sư phụ từ siêu ở trước máy thì con thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại để cho đáp án. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa. Năm dạ.
Xin cảm ơn đại chúng tất cả quý Phật tử. Quý vị, thật ra thì cái nhìn và nhận định của chúng ta về chúng sinh trong cuộc đời này tôi có thích được nói người đã tốt, người đã xấu, đứa trẻ này lớn lên thế nào cũng thành công, hay đứa trẻ này lớn lên được không ra gì chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm lại những nhận định của chúng ta đó thì phải nói rằng đa phần là không có chính xác. Chúng tôi biết rằng nhiều vị vô trong chùa tu đó, hồi còn làm điệu hay làm giới trữ thì là hồi còn nhỏ đó, thì rất là phá, nhưng mà lớn lên tu hành rất là tốt. Cũng có nhiều vị đạo bạn chúng tôi hồi nhỏ ở chùa tu rất là tốt, nhưng mà lớn lên thì không thành ra cái gì hết. Dĩ nhiên là chúng ta sống trong cuộc đời này thì chúng ta hay có cái nhìn là hay nhận định về tương lai của người này và tương lai của người kia. Nhưng mà ở trên thực tế thì thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rằng có những chúng sanh mà chúng ta không ngờ rằng chúng sanh đã có thể giác ngộ. Chúng tôi thường nói đến hình ảnh của tướng cướp Angulimala hay là kỹ nữ Amapali. Nhưng mà cũng có những cái chúng sanh khác, và đặc biệt trong thú vị là chúng ta đọc ở trong kinh Bổn Sanh đó, thì chúng ta thấy rằng khi Bồ Tát trên con đường tu tập, ngày sanh ra đời này có rất là nhiều kiếp, sanh là nhiều cái sanh loại khác nhau. Chúng tôi biết rằng dĩ nhiên ở trong cuộc sống mình là ai mà họ thích mình đó, ai thân với mình đó, thì mình thấy rằng người đó tốt. Còn ai mà họ chửi mình hay là ai mà họ làm điều gì ác quấy với mình đó, thì mình nghĩ rằng người đó xấu. Nhưng mà thực ra chuyện đó khó nói lắm, và rất là khó nói. Thưa quý vị, cái người mà tốt có nhiều khi họ nằm yên ở đó, họ không thể đi xa hơn được nữa. Chúng tôi lấy ví dụ như là thời Đức Phật còn tại thế, có rất là nhiều vị tỳ kheo tu theo Đức Phật, thậm chí học thuộc lòng kinh điển, nhưng cũng chưa chắc đã giác ngộ được. Rồi cũng có những vị mà rất là bình thường, như Tứ Quân Siha,
một vị tướng ở trên kinh voi mà cũng thể giác ngộ giải thoát được. Cái tiềm năng để giác ngộ giải thoát nó khó nói, và thật sự rất là khó nói. Chúng ta cần học thì chúng ta biết một điều, nó giống như là xe, chúng sanh trong đời giống như xe chạy ở trên đường thôi. Có khi chúng ta ở vị trí này, có khi chúng ta ở vị trí kia, có khi lên, khi xuống, có khi ngang, khi dọc, có khi đường ưu tiên hay không ưu tiên. Và mình hiểu như vậy đó, mình mới không có cái tâm gọi là quá thiên vị và quá khinh mạng. Thật sự mà nói đó, thì một người rất là hiền lành, thì hiền là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta khẳng định rằng người hiền đó lại là người có cái căn lành mà giác ngộ giải thoát hơn những người khác đó, thì chưa hẳn. Chúng ta thấy có những người rất có trí tuệ, nhưng mà không hẳn là họ có trí tuệ về thế gian mà họ lại có cái căn cơ chín mùi để sẵn sàng giác ngộ giải thoát. Hay hoặc giả là chúng ta thấy có những người Phật tử, và những người Phật tử đi chùa, cũng chưa chắc là tất cả những người Phật tử đi chùa lại là những người sẽ giác ngộ sớm hơn là những người không phải Phật tử. Nói như vậy thì quý vị Phật tử sẽ nghe rất là buồn, là tại vì nghĩ rằng mình quy y Phật mình phải bị giác ngộ sớm. Thật ra ở trong đời rất là khó nói. Khi mà chúng ta đọc bộ kinh Bổn Sanh hay đọc kinh Phật, một điều mà chúng ta thấy chung chung đó là ở trong cái nhìn trực tiếp thì chúng ta biết rằng đây là người thiện, đây là người ác. Người thiện thì mình gần, người ác thì mình nên tránh. Nhưng mà chúng ta cũng không có cái cơ sở gì để chúng ta khẳng định rằng những người ác, như quý vị thường nghe nói Ma Vương á, Ma Vương tạo ra nhiều ác nghiệp, nhưng mà ở trong buổi thấu quan sát thì nói rằng Ma Vương lại là một ở trong 10 vị Phật tổ tương lai. Dạ, một trong 10 Phật tổ tương lai. Và chúng ta đọc kinh Bổn Sanh á, thì chúng ta cũng thấy chúng ta cũng thấy một điều rằng Đức Bồ Tát Ngài sanh ra rất nhiều kiếp, không phải kiếp nào Ngài cũng thiện hết ở trên hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát. Đó là những cái điểm gọi là những cái ẩn số của kiếp luân hồi. Nếu chúng ta không phải là Phật, không phải là một vị toàn giác, mà có cái nhìn xuyên suốt căn cơ chúng sanh, thì chúng ta rất là khó biết. Chúng tôi nhớ thỉnh thoảng có một vài vị đi xuất gia, và một vài vị đi xuất gia rồi hồi trước khi đi xuất gia thì làm nghề này nghề kia, thì sau khi đi xuất gia rồi cũng có những người đem cái nghề ở trong quá khứ mà ra nói, ông đó như vậy trước, bà đó như vậy, và bây giờ đi tu làm được cái gì, làm sao tu được. Thì thực ra phải nói rằng về điểm này thì đạo Phật rất là bao dung. Đạo Phật chỉ cần một số cái điều kiện căn bản, một người chịu thọ trì thì vào tu tập, chứ đạo Phật không có đòi hỏi rằng một người phải tốt tuyệt đối mới tu. Thật ra thì ở trong cuộc đời này chúng ta khó biết. Hay là thứ gì như Phật giáo của chúng ta, Phật giáo Việt Nam thì hay đặt vấn đề là đồng chân xuất gia. Và đồng chân xuất gia tức là phải tu hồi còn nhỏ thì cái đó mới là quý. Nhưng mà chúng tôi thì tu ở trong chùa, chúng tôi thấy có nhiều vị có gia đình rồi mà đi xuất gia lại là xuất gia rất là tốt, chứ đâu phải là những vị đồng chân xuất gia mới tốt. Lấy ví dụ như Ngài Hòa Thượng Hậu Tông, Ngài có gia đình, có con cái rồi Ngài đi xuất gia mà Ngài trở thành một bậc khai sơn của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Thì chúng ta cứ thường thường chúng ta dựa trên điều này, dựa trên những điều khác để mà chúng ta phê phán cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không có đủ cái sự thành thật và khiêm tốn để biết rằng với cái trí tuệ và khả năng của chúng ta thì chúng ta biết rất ít về chính bản thân của mình, chứ đừng nói chi người khác. Còn cái chuyện mình đánh giá người này là người có khả năng giác ngộ hay giải thoát thì thật sự mình chưa giác ngộ và mình chưa phải là một vật toàn giác, thì mình không có biết cái sự thật nó như thế nào. Thật ra câu trả lời đúng ở đây đó là câu D, thưa quý vị. Tức là chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được sự thật. Hôm nay lẽ ra thì có một bản kinh, nhưng mà vì đã quá giờ rồi, chúng tôi xin được tạm hẹn, chúng tôi xin hẹn với quý vị Phật tử vào chương trình ngày mai. Và bây giờ thì chương trình đã hoàn mạng. Xin đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giả.
sa thú lành thai. Con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.